Một người đàn ông ở Bắc Giang vừa được tòa tuyên bố vô tội sau 10 năm ngồi tù, thi hành bản án chung thân vì bị cáo buộc tội giết người. Tòa án Nhân dân tối cao chiều ngày 6 tháng 11 tuyên hủy bản án của ông Nguyễn Thành Chấn, cư dân xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang, và phán quyết rằng tòa các cấp khi xét xử ông Chấn đã thiếu trách nhiệm, đưa ra phán quyết thiếu cơ sở khoa học dẫn tới bản án oan sai của ông Chấn. Vụ án Nguyễn Thành Chấn một lần nữa khơi dậy bức xúc lâu nay của công luận về thực trạng vi phạm pháp luật trong hệ thống tư pháp, như việc ép cung, tra tấn của các cơ quan điều tra và những tắc trách tiêu cực đang diễn ra hàng ngày tại các phiên tòa ở Việt Nam khiến nhiều người vô tội bị đầy vào vòng lao lý. Trách nhiệm bồi thường và trách nhiệm hình sự của giới hữu trách ra sao trong những vụ án oan sai như vụ án gây rúng động công luận của ông Chấn? Chúng tôi có cuộc trao đổi với luật sư Đặng Trọng Dũng, từng là luật gia và hiện là một luật sư nhiều năm kinh nghiệm thuộc luật sư đoàn thành phố Hồ Chí Minh, và được luật sư Dũng cho biết.
Bây giờ thì có theo cái luật mới gọi là luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, tức là cái tòa án cấp tỉnh hay là tòa án tối cao là cái nơi mà xét xử cuối cùng đó, chịu trách nhiệm về bồi thường đối với cái người mà bị cáo đã bị tuyên án sai pháp luật.
Như vậy có thể hiểu là tòa phúc thẩm, tòa án tối cao phải không ạ?
Dạ vâng, tòa phúc thẩm, tòa án tối cao sẽ là người chịu trách nhiệm bồi thường về cái vấn đề này.
Vâng.
Còn trách nhiệm của những cái người liên quan, tức là những cái tòa án cấp dưới đó, từ cơ quan điều tra ban đầu rồi đến viện kiểm sát cấp tỉnh rồi đến sau này lên đến viện kiểm sát tối cao khi tòa phúc thẩm tối cao, thì những cái đơn vị này sẽ liên đối chịu trách nhiệm. Còn cái cách tính để mà bồi thường thì thường là yêu cầu cái người bị thiệt hại, cái người bị án oan sai đó chứng minh nhiều giấy tờ rất là nhiêu khê, rất là khó chứng minh. Người ta đòi hỏi những cái chứng từ mà phải nói không thể nào có được. Thành ra tôi nghĩ rằng là cái luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước này cần phải sửa đổi để cho cái vấn đề bồi thường oan sai nó được thông thoáng hơn và nó nhanh hơn cho cái người mà đã bị oan sai.
Như vậy có những cái trường hợp mà người ta không đủ những cái giấy tờ để chứng minh những cái mất mát về thu nhập đó thì cũng có nghĩa rằng là họ không được bồi thường gì cả, hay là vẫn có ở cái mức nào đó tương đối?
Đó là cái điều mà gây phẫn nộ và bức xúc cho rất là nhiều cái người bị oan sai. Khi ra tòa phải chứng minh thì phải có chứng từ.
Vâng.
Và chứng từ không có, thành ra là những cái phần mà không chứng minh được á, cái thiệt hại đó thì tòa án người ta không chấp nhận. Do đó cái số tiền bị thiệt hại của người dân đã bị suy diễn hoặc là chấp nhận ở một cái mức độ theo nhà nước thì thường là rất là thấp.
Đó là nói về cái trách nhiệm bồi thường thiệt hại, nhưng mà về cái trách nhiệm hình sự đối với những cái người mà điều tra hoặc là xử người ta oan, Việt Nam quy định cái trách nhiệm hình sự đối với những cái người có trách nhiệm trực tiếp trong những cái vụ án oan sai đó như thế nào, thưa luật sư?
Cái này thì trong luật của Việt Nam nó có gọi là xâm phạm hoạt động tư pháp, thì trong đó điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán đã ra những cái bản án mà hoặc là có những cái việc làm mà nó sai trái pháp luật thì đều bị kết án về mặt hình sự. Mà phải nói là về cái việc mà xâm phạm hoạt động tư pháp này thì hàng năm thì theo số thống kê thì có nó rất nhiều. Thế nhưng mà chụp được cái sai trái của họ và người dân dám nêu lên thì là cái số này là rất là ít. Mặc dù luật pháp Việt Nam có đầy đủ, nhưng mà khi mà hành xử, khi mà áp dụng luật thì lại không áp dụng luật. Đáng nhẽ là những cái quan chức và xâm phạm hoạt động tư pháp là phải nằm trong cái vấn đề mà gọi là những tình tiết tăng nặng. Thì ở Việt Nam thì không có cái khoản như vậy. Mà tôi là cái người làm cái công tác pháp luật và tôi theo dõi báo chí rất là nhiều. Thì cái số người xâm phạm hoạt động tư pháp đưa họ ra công lý thì đây là một cái công việc mà phải nói là rất khó khăn. Và thứ nhất là phải có người dân người ta tố cáo. Thứ hai là bản thân trong cái cơ quan của họ, cái vấn đề mà nể nang nhau thì gần như là che chắn cho nhau nhiều. Thành ra có luật nhưng mà cái đối tượng bị xử phạt về những cái lĩnh vực đó theo tôi là rất rất ít.
Cái
vụ án này á, thì tôi nghĩ rằng là Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có trách nhiệm rất quan trọng trong cái việc mà tìm ra những người nào đã làm những cái công việc như ép buông bức cung theo Nguyễn Thành Chấn như vậy.
Việt Nam đã quyết định là tham gia công ước chống tra tấn. Như vậy thì cái việc mà tham gia công ước chống tra tấn đó nó có cái hiệu lực hiệu quả như thế nào trong thực tế, thưa luật sư?
Việt Nam thì tham gia rất là nhiều những cái công ước của quốc tế. Thế nhưng mà cái việc áp dụng biến những cái công ước đã trở thành những cái điều luật cụ thể mà phải được áp dụng một cách đầy đủ thì phải nói rằng là đó là điều ai cũng mong muốn. Ghi nhận trong những bộ luật hình sự rất là tốt. Thế nhưng mà cái điều mà chúng ta cần quan tâm là cái vấn đề mà nói một đường làm một nẻo.
Thưa luật sư, là đối với những cái đơn tố cáo của những bị can mà bị ép cung, bị tra tấn đó thì phải như thế nào nó mới phát huy được cái hiệu quả của nó?
Quan trọng nhất là người dân phải tăng cường sự hiểu biết pháp luật. làm sao để luật sư có thể tham gia ngay vào những cái vụ án ngay từ cái giai đoạn đầu. Hiện nay tôi đang tham gia vào một cái vụ án với một cái tội danh cướp tài sản rất ghê. Thế nhưng mà phải nói rằng là những cái quy trình ngay từ đầu đó đã có những cái vấn đề mà tôi chỉ được mời gia đình mời tham gia khi mà cái vụ án nó được giao cho cái cơ quan điều tra tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó tôi tiếp xúc với điều tra viên á, thì người ta nói rằng là cái khúc ban đầu á, bị can đã nhận tội hết rồi. Mà rất may là nhân cái vụ án này á, thì chúng tôi có cơ sở để nói điều tra viên cần phải làm việc để tránh cái sự oan sai. Tôi biết rằng là nếu mà không mời luật sư theo những cái luật sư mà các cơ quan điều tra hoặc điều tra viên đề nghị á, thì cái bị can bị cáo đó sẽ bị những cái điều tra viên đó họ dạy cho biết thế nào là phải làm theo đúng những điều mà điều tra viên người ta muốn. Có những luật sư rất là quen với các điều tra viên, và khi mà biết làm việc với những cái điều tra viên như vậy thì các luật sư viên đó luôn luôn được các điều tra viên gợi ý cho thân nhân của họ hay chính bị cáo nêu đích danh những cái tên mà các luật sư đó được điều tra viên người ta yêu cầu các bị can bị cáo đó mời họ. Tôi đã gặp một cái trường hợp gia đình bị cáo đã yêu cầu mời tôi làm việc, nhưng mà trong đó lại được có một cái thư của bị cáo đó ra lập cái biên bản rằng là không nhờ luật sư, mà buồn cười một cái điểm rằng là bị cáo đó lại không biết chữ mà lại có thư gửi ra ngoài yêu cầu rằng là không cần đến luật sư. Như vậy thì cho thấy rằng là cái luật pháp ở Việt Nam về mặt hình thức thì thấy rằng là đặc biệt là những cái quyền bào chữa, cái quyền biện hộ cho bị cáo, bị can thì phải nói rằng là nếu mà được áp dụng một cách đầy đủ thì bị can, bị cáo đó cũng được pháp luật bảo vệ đến nơi đến chốn. Nhưng mà thực tế áp dụng thì các điều tra viên sẽ tìm mọi cách để lung lạc ý chí bị can, bị cáo đó.
Theo luật đó, luật định đó, thì luật sư có được phép tham gia vụ án ngay từ ban đầu, ngay khi mà bị cáo bị bắt không ạ?
Cái điều này đã được quy định trong bộ luật hình sự tố tụng rất là rõ nét. Bị tạm giữ cũng được quyền. Nhưng mà như quý vị biết là tạm giữ thì có một thời gian ngắn thôi. Nhưng mà cái thủ tục để luật sư người ta tham gia vào tối thiểu từ 3 đến 5 ngày. Thì làm sao mà chúng tôi có thể tham gia vào được. Trong khi đó, bị can ở trong đó vẫn phải làm việc đều đặn với điều tra viên. Thì nên chăng ở Việt Nam mình cần thiết là phải có những cái quy định là cần phải có luật sư tham gia thì mới được hỏi cung ở cái giai đoạn đầu, mới là bảo vệ đầy đủ cho những cái bị can ngay từ giai đoạn đầu. Với những cái vụ án như ông Nguyễn Thành Chấn thì tôi nghĩ rằng đó sẽ là một cái push rất là mạnh để các cơ quan thực thi pháp luật, đặc biệt là tòa án này, điều tra viên này, viện kiểm sát này phải nghiêm túc hơn, xem xét lại bản thân mình hơn. Nhưng mà cái điều mà bảo là họ tự giác để mà họ bớt đi những cái hành động đó thì tôi nghĩ rằng là bản thân họ không nhận thức được đầy đủ. Cần phải có những cái luật chế tài nghiêm khắc, và thứ hai là phải thông tin cho bị cáo ngay từ giai đoạn đầu khi họ bị bắt, và cần thiết là để cho cái thân nhân của họ ở phía bên ngoài mời luật sư tham gia vào ngay giai đoạn đầu. Các cơ quan điều tra là phải chấp nhận ngay, không cần cái đương sự ở phía trong đó chấp nhận, thì có như thế thì may ra là cái tình trạng pháp lý của họ mới được minh và tránh được cái sự oan sai rất là nhiều.
Xin chân thành cảm ơn luật sư Đặng Dũng rất nhiều đã dành thời gian cho chúng tôi trong cuộc trao đổi này.